tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài về phụ nữ trong Kinh Thánh kỳ này, chúng ta học về những phụ nữ vô danh. Đây là những phụ nữ được Thánh Sử nhắc đến nhưng không ghi rõ tên. Dù vậy, họ để lại nhiều điều đáng cho chúng ta học hỏi và bắt chước hoặc là tránh đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về một nhân vật không tên khác trong Kinh Thánh. Đó là nữ hoàng nước Sê-ba. Bà không được ghi tên rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và bắt chước. Có người đặt cho bà danh hiệu là người yêu chuộng khôn ngoan. Chi tiết về nữ hoàng của Sê-ba được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 10 và sách Sử Ký thứ nhì chương thứ 9. Chúng ta sẽ nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh này để biết về người nữ không tên này. Trong các nữ hoàng và hoàng hậu mà Kinh Thánh nói đến, ít người nào có những điểm đặc biệt như nữ vương của Sê-ba. Bà là người đã đi từ vùng vịnh Ba Tư ở phía nam lên đến kinh thành Jerusalem ở phía bắc, là một đoạn đường dài để vào yết kiến vua Salomon, vì bà nghe đồn về sự khôn ngoan của vua và về danh Đức Giê-hô-va, chân thần của người Do Thái. Sách Các Vua thứ nhất chương 10 ghi về cuộc thăm viếng này như sau. Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan chức tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay, các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn, nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Bây giờ chúng ta nhìn vào mục đích chuyến thăm viếng của nữ vương Sê-ba. Nữ vương nước Sê-ba bỏ thì giờ, chịu vất vả tốn kém để đi một quãng đường xa như vậy đến Jerusalem. Vì bà đã nghe nói về Sa-lô-môn, vua của người Giu-đa. Bà không đi dưới danh nghĩa một cuộc kinh lý của một vị nguyên thủ quốc gia. Bà cũng không đến để ký hiệp ước giữa hai nước Sê-ba và Israel. Bà đi đến kinh thành Jerusalem để gặp vua Sa-lô-môn chỉ vì bà nghe tiếng đồn về sự khôn ngoan xuất chúng của ông. Bà muốn gặp để chứng kiến tận mắt, nghe tận tai về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Có lẽ để xem tiếng đồn có đúng không, và cũng để học hỏi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, vì bà nghe đồn rằng Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan nhất ở phương Đông. Kinh Thánh ghi như sau. Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố. Trong bản Kinh Thánh hiệu đính, câu này như vậy. Nữ hoàng nước Sê-ba nghe nói Sa-lô-môn nhờ danh của Đức Giê-hô-va mà nổi tiếng, nên đến để thử tài Sa-lô-môn với những câu hỏi hóc búa. Thưa quý vị, nữ hoàng Sê-ba đến với vua Sa-lô-môn với nhiều câu đố, nhiều câu hỏi, và những câu hỏi đó rất khó. Bà nghe rằng nhờ danh Đức Giê-hô-va mà Sa-lô-môn được khôn ngoan và nổi tiếng. Đó là lý do bà muốn đến gặp trực tiếp vua Sa-lô-môn để xem những lời đồn đó có đúng không. Bà không đến vì sự giàu có sang trọng của Sa-lô-môn, vì chính bà cũng là người giàu có. Kinh Thánh ghi, bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Như vậy, khi nghe đồn rằng nhờ danh Đức Giê-hô-va mà vua Sa-lô-môn được khôn ngoan vượt hơn tất cả mọi người, nữ hoàng Sê-ba đã đến tìm gặp vua để được chứng kiến tận mắt sự khôn ngoan của ông. Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si muốn Chúa Giê-xu làm phép lạ cho họ xem, Ngài đã nhắc lại chuyến đi của nữ hoàng nước Sê-ba. Chúa nói, trong ngày phán xét, nữ hoàng năm phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó. Vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Sa-lô-môn. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 12, câu 42, bản hiệu đính. Chúa Giê-xu xác nhận ngày xưa có nữ hoàng Sê-ba từ nơi xa xôi tìm đến vua Sa-lô-môn vì nghe về khôn ngoan của ông. Và Ngài có ý trách cười Pha-ri-si lúc đó rằng Ngài còn cao trọng và khôn ngoan hơn Sa-lô-môn, mà giới lãnh đạo Do Thái lúc đó không nhìn biết. Trái lại, họ cứ đòi Ngài làm phép lạ để chứng tỏ Ngài là từ Đức Chúa Trời đến. Chi tiết này cho thấy việc nữ hoàng Sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn vì sự khôn ngoan của ông là điều đã thật sự xảy ra và được ghi lại trong thánh sử. Lý do nữ vương nước Sê-ba đi tìm gặp vua Sa-lô-môn cho thấy bà không xem giàu sang và quyền thế là điều quan trọng nhất trên đời, nhưng bà quý trọng khôn ngoan và muốn tìm kiếm khôn ngoan. Vì thế, bà đã bỏ công sức để đi tìm gặp người mà bà nghe đồn là khôn ngoan nhất trong muôn người. bà bỏ thì giờ, công khó đi tìm kiếm khôn ngoan, cho thấy nỗi khao khát hay ước muốn trong lòng bà là muốn được khôn ngoan. Nữ hoàng nước Sê-ba là người thờ thần tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng bà nghe đồn rằng Đức Chúa Trời của Sa-la-môn đã ban khôn ngoan cho ông, khiến ông trở nên người khôn ngoan hơn tất cả mọi người. Vì thế, bà muốn biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào mà đã ban cho Sa-la-môn một đặc ân lớn lao như vậy. Nói về những điều nữ vương Sê-ba nói và nghe khi gặp vua Sa-la-môn, Kinh Thánh ghi: Nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-la-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-la-môn nhiều câu đố. Bà đến cùng Sa-la-môn nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-la-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào bí ẩn quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Trích Các Vua thứ nhất, chương 10, câu 1 đến câu 3. Nữ vương của Sê-ba sống trong giàu có, quyền quý và danh vọng. Bà không thiếu những điều đó, nhưng bà muốn tìm kiếm điều cao quý hơn, đó là sự khôn ngoan. Kinh Thánh cho biết bà thử vua Sa-la-môn với nhiều câu đố. Theo bản Kinh Thánh hiệu đính, bà thử tài Sa-la-môn với nhiều câu hỏi hóc búa, nghĩa là những câu hỏi rất khó tìm câu giải đáp. Bà cũng nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Kinh Thánh không cho biết những câu bà hỏi là gì, về vấn đề gì. Chúng ta cũng không biết mọi điều bà suy nghĩ trong lòng là những điều gì. Có thể đây là những thắc mắc mà bà không tìm được câu giải đáp. Bây giờ được gặp người khôn ngoan nổi tiếng, nên bà đem ra hỏi để học hỏi, để tìm câu trả lời. Và Kinh Thánh ghi rằng vua Sa-la-môn giải đáp tất cả các vấn đề bà đưa ra. Không có vấn đề nào quá bí ẩn mà vua không giải đáp cho bà được. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng Sa-la-môn có lẽ không chỉ giải đáp các câu hỏi của bà, nhưng cũng nhân cơ hội này nói cho nữ vương của Sê-ba biết về Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài là đấng tạo hóa, đã tạo dựng nên muôn vật, mọi loài, và chính Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan mà bà nhìn thấy. Có thể Sa-la-môn cũng đưa bà đi thăm cung điện, nên bà được thấy cách ông lãnh đạo, tổ chức, phân chia công việc cho các quan. Bà được nhìn thấy đền của Đức Giê-hô-va và những của lễ vua dân cho Ngài. Kinh Thánh ghi, khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-la-môn, cung điện người đã cất và những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía. Bà không thể nói gì khác hơn là dâng lời chúc tụng và ca ngợi Đức Chúa Trời vĩ đại của Sa-la-môn, ca ngợi Ngài đã ban tài lãnh đạo và sự khôn ngoan cho vua Sa-la-môn. Thưa quý thính giả, bài học về người nữ vô danh, nữ hoàng của nước Sê-ba đến đây xin tạm ngừng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.